Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có cơ hội học lời Chúa qua tiết mục Phụ nữ và Gia đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa dùng lời Ngài đem đến cho chúng ta những hướng dẫn quan trọng và cần thiết trong đời sống mỗi ngày. Trong tiết mục này những tuần qua, chúng ta đã bắt đầu với đề tài Phụ nữ và cám dỗ trong đời sống. Và chúng tôi nói về cám dỗ liên quan đến lời nói trước hết, vì đây là điều chị em chúng ta thường bị cám dỗ và cũng vấp váp nhiều hơn hết. Những cám dỗ liên quan đến lời nói mà chúng tôi đã đề cập đến là nói nhiều, than phiền, cằn nhằn, nói xấu, nói lời tục tiểu, mắng mỏ những người nhỏ hơn hoặc người dưới quyền mình, và nói dối. Theo lời Kinh Thánh dạy, chúng ta thấy đối với Chúa, nói dối là tội rất nghiêm trọng, không khác gì những tội tà dâm, giết người, thờ hình tượng, vân vân. Vì vậy, cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn luôn sống chân thật trong việc làm cũng như trong lời nói. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu và dâng đời sống mình cho Chúa làm chủ, Ngài sẽ biến đổi chúng ta nên một người mới. Chúng ta sẽ thay đổi trong cách ăn, nết ở, cũng như cách sống và cư xử với người chung quanh. Sứ đồ Phao-lô dạy về chân lý này như sau. Ông viết, vậy nếu ai ở trong đấng Christ, người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Trích thư Cô-rinh-tô chí nhì chương 5 câu 17. Thay đổi rõ ràng nhất của người có Chúa làm chủ mà mọi người sẽ nhìn thấy là trong cách sử dụng lời nói. Chúng ta sẽ không nói dối một cách tự nhiên, thoải mái như người không biết Chúa, không biết lời Chúa dạy. Vì theo lời Chúa dạy, nói dối là tội nghiêm trọng cũng như những tội lỗi khác. Trong thư Colosse, sứ đồ Phao-lô khuyên, nhưng bây giờ hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng và lời nói tục tiểu từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó, mà mặc lấy người mới là người đang được đổi mới trong nhận thức, theo hình ảnh của đấng tạo dựng người ấy. Trích thư Colosse chương 3 câu 8 đến câu 10 theo bản truyền thống hiểu đến. Một trong những bằng chứng cho thấy một người được Chúa đổi mới khi tin Chúa là người đó không nói dối, cũng không nói xấu người khác hay nói những lời tục tiểu. Chúng ta cần nhìn lại xem mình đã được thay đổi như vậy chưa. Xin Chúa giúp chúng ta thật sự dâng đời sống và tấm lòng chúng ta cho Chúa cai quản. Ngài sẽ ban cho chúng ta một tấm lòng mới. Lúc đó cách nói năng cư xử của chúng ta với mọi người sẽ thay đổi, xứng đáng với danh xưng là con dân nước trời. Khi nhìn cách nói năng của người chung quanh, nhất là những người không tin Chúa, không kính sợ Chúa, chúng ta thấy nhiều người cho rằng nói dối không phải là tội, mà còn chủ trương rằng nói dối có khi là điều cần thiết và khôn ngoan, không thể bỏ qua hay tránh đi được. Trong thực tế cũng có những lời nói dối thấy như là cần thiết, khôn ngoan và ích lợi, có thể giúp chúng ta tránh được một khó khăn nào đó. Nhưng theo tiêu chuẩn của Chúa, nói dối là tội và sẽ đem đến cho chúng ta những hậu quả đau thương. Kinh Thánh đầy dẫy những lời dạy cho thấy nói dối là điều không tốt, nhưng rất nguy hiểm. Vì vậy, chúng ta phải nói thật và sống chân thật. Châm ngôn chương 6, câu 16 đến 19 dạy rằng có 6 điều Đức Chúa Trời ghét. Lời dạy đó như vậy. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài ghê tởm. Mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ máu vô tội, lòng mưu toan những việc ác, chân vội vàng chạy đi làm điều dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối trá, người gieo tranh cạnh giữa anh em mình. Thưa quý vị, trong những điều Chúa ghét, tội nói dối được nhắc đến 3 lần. Lưỡi dối trá, kẻ làm chứng gian và nói điều dối trá. Châm ngôn chương 12 câu 19 thì dạy như vậy. Môi chân thật bền vững đời đời, còn lưỡi dối trá chỉ tồn tại trong chốc lát. Theo tiêu chuẩn của đời, nói dối không phải là tội nghiêm trọng mà chúng ta phải tránh. Nhưng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thánh khiết, nói dối là điều không những nguy hại nhưng cũng rất là nguy hiểm. Vì vậy, xin Chúa giúp chúng ta luôn luôn nói thật, nói lời chân thật. Dù khi nói dối có thể đem lại cho chúng ta một lợi ích nào đó. Một lần nữa, lời Chúa dạy thật rõ ràng trong sách Châm ngôn chương 19 như sau. Thà làm người nghèo khổ mà ăn ở thanh liêm, còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà, là kẻ ngu dại. Nhân chứng gian không khỏi bị trừng phạt, kẻ buông lời giả dối không sao trốn thoát. Trích Châm ngôn chương 19 câu 1 và câu 5. Chúng ta đã thấy rõ, đối với Chúa, nói dối để được lợi là tội nghiêm trọng. Vì vậy, xin Chúa giúp chúng ta luôn cẩn thận khi nói năng, nhất là giúp chúng ta không nói dối để được lợi mà phạm tội cùng Chúa. Một lỗi lầm khác trong cách nói năng mà theo lời Chúa dạy chúng ta cũng phải tránh, đó là nói những lời khoe khoang để tôn cao chính mình. Khi chúng ta nói về mình, về những điều mình làm, với thái độ hãnh diện, kiêu ngạo, cho mình là tài giỏi hơn hay tốt lành hơn người khác, đó là khoe khoang. Khi khoe khoang về chính mình và nói cách quá đáng hay quá sự thật, chúng ta sẽ trở thành khoác lác, nghĩa là nói những điều hay, điều giỏi về mình nhưng không đúng sự thật, vì sự thật không phải như vậy. Về tội khoe khoang, sứ đồ Gia Cơ cảnh cáo với lời như sau. Hãy nhìn những chiếc tàu, dù chúng thật lớn và bị trôi dạt bởi gió mạnh, nhưng chỉ một bánh lái rất nhỏ cũng đủ điều khiển chúng theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Trích Thư Gia Cơ chương 3 câu 5 theo bản hiệu đính. Và sứ đồ Gia Cơ nói thêm, kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. Phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Gia Cơ đoạn 4, câu 16-17. Nhiều người khi nói chuyện với người khác không bao giờ hỏi thăm để biết hay để hiểu rõ người đang nói chuyện với mình là đang có nhu cầu gì. Nhưng chỉ nói về mình, về công việc mình làm, về gia đình mình hay con cháu của mình. Tất cả những gì thuộc về mình là hay nhất, là hay hơn và quan trọng hơn mọi người. Tính hay khoe khoang cũng là điều chúng ta cần loại bỏ. Vì lời Chúa dạy chúng ta phải khiêm nhường, xem người khác tôn trọng hơn chính mình. Sứ đồ Phao-lô khuyên, đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 3 và 4 theo bản hiệu đính. Mỗi khi gặp người thân trong gia đình hay anh chị em trong hội thánh, nếu thực hành lời dạy này của sứ đồ Phao-lô, chúng ta sẽ không nói về mình, không cho mình là quan trọng, có nhiều điều người khác cần biết. Trái lại, chúng ta sẽ thành thật quan tâm đến người khác và hỏi thăm để biết đời sống họ như thế nào. họ đang đối diện với khó khăn gì hay có ơn phước gì muốn chia sẻ với chúng ta, để chúng ta cùng với anh chị em đó dâng lời cảm tạ Chúa. Trong trường hợp chúng ta chia sẻ ơn lành Chúa ban cho đời sống hay gia đình mình, chúng ta cần nói một cách khiêm nhường để khích lệ người khác, chứ không phải để khoe khoang. Sứ đồ Gia-cơ dạy rằng, nếu chúng ta muốn khoe khoang, hãy khoe về địa vị thấp hèn của mình trước mặt Chúa. Khoe về những ơn lành lớn lao Chúa ban cho chúng ta là người không xứng đáng nhận ơn của Chúa. Sứ đồ Gia-cơ dạy như sau. Anh em nào ở chỗ thấp kém, hãy tự hào về vị trí cao trọng của mình. Còn người giàu, hãy tự hào về vị trí thấp kém của mình. Vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Trích thư Gia-cơ chương 1, câu 9 và 10.